Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần khí đạo với linh mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Phaolô, nô lệ của Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm tông đồ tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh. Vì con có người sinh tự dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự phục sinh từ cõi chết. Đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Kính thưa anh chị em, chúng ta mất tích 2 tháng. Trước hết là chúng ta mất 6 tháng để nói về bài ca Đức Mến, thế như là gần nửa năm, 6 tháng. Và chúng ta mất 2 tháng để nói, chúng ta đào sâu về một câu thôi, câu lời Chúa. Câu số 1 trong đoạn 1, trong thư đầu tiên của Thánh Phaolô Tông Đồ, đó là thư tin mừng, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Và chúng ta đã đào sâu về Phaolô là ai và chúng ta ý thức mình là ai. Chúng ta cũng đã tìm hiểu Phaolô là gì, là tông đồ, và chúng ta cũng đã biết tông đồ là gì. Trong đó anh chị em nhớ lại những ai học Thánh Kinh với chúng tôi trong những ngày qua, những tháng qua, thì biết tông đồ là người luôn luôn cầu nguyện, kết hợp với Chúa và đồng thời phục vụ lời. Chúng ta bước sang phần thứ 3, đó là làm gì, Phaolô làm gì. Đây là phần thứ 3 của câu số 1 đoạn 1 thư Roma. Đây là việc Phaolô làm, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta đến đây là chúng ta chấm hết câu số 1 trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Anh chị em có sách không? Theo, đừng có nghĩ rằng là chúng tôi nói một câu như thế này là câu như thế này thôi. Phải có sách. Đến đây nên có sách thánh đem theo để mà chúng ta cùng nhau truy tầm, chúng ta tra cứu với nhau. Tông đồ là gì? Hai vế, là người cầu nguyện, luôn luôn cầu nguyện, và người luôn luôn phục vụ lời của Chúa. Và do đó, kính thưa anh chị em, tông đồ không có phải chỉ cái tông đồ theo ý nghĩa, theo cái nghĩa hẹp hay là nghĩa rộng đó. Nghĩa rộng đó là anh chị em cũng làm việc tông đồ được, tức là anh chị em trong cái phận sự là cha, là mẹ, là ông, là bà, chúng ta cầu nguyện hàng ngày và chúng ta phục vụ lời bằng cách dạy dỗ con cái mình đức tin Công Giáo, máu của Thánh Tử Đạo đổ xuống cũng như máu Chúa Giêsu Kitô đổ xuống cho chúng ta. Khi mà anh chị em chúng ta giảng và dạy, giải thích lời của Chúa, tức là giáo lý hay là giảng kinh cho con cái của mình đó, thì anh chị em cũng làm việc tông đồ. Nhưng mà cái việc chúng ta chu toàn bổn phận đó đó chưa có phải theo cái ý nghĩa như ông Thánh Phaolô là một tông đồ đi rao truyền tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Bởi vì vậy, trong cái công việc tông đồ hay là phục vụ lời Chúa đó, Thánh Phaolô nói là phục vụ lời Chúa, thì chúng ta có phục vụ lời Chúa bằng cách chúng ta viết lách báo, viết báo để minh giáo, để làm sáng tỏ những giáo lý hay là đức tin của Công Giáo, đó cũng là phục vụ lời Chúa. Hay là anh chị em có thể, như chúng tôi có nhắc qua việc là chúng ta có thể soạn nhạc, những cái bài nhạc như nhạc của các thánh, Thánh Thomas Aquino, Thánh Thomas Tiến sĩ, ngài soạn nhạc như bài Đây Nhiệm Tích Vô Cùng Cao Quý, Tantum Ergo, những bài nhạc bất hủ đó truyền cho đến ngày hôm nay, hay là nhạc của Mozart, nhạc Beethoven, những cái nhạc của Haydn, nhạc classic, nhạc cổ điển đó,
hầu hết đều
là nhạc thánh, nhạc trong nhà thờ. Bài Gloria, bài Hallelujah trong trong cái mùa phục sinh chúng ta sẽ nghe. Những cái bài đó là cũng phục vụ lời Chúa đó. Nhưng mà Thánh Phaolô không phải chỉ có phục vụ lời Chúa theo cái cách thức của con như chúng ta hiểu. Đây là cái thức phục vụ lời Chúa của Phaolô. Như dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi được làm, đây là tách riêng ra lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Giảng, không phải giảng giáo lý, mà giảng tin mừng của Thiên Chúa. Thế thì người có cầu nguyện mà không có lời Chúa là một kẻ mù quáng. Người có lời Chúa mà không cầu nguyện là một kẻ rỗng tuếch. Đơn sơ như thế. Có cầu nguyện mà không biết lời Chúa thì á, cái lời cầu mình không biết mình cầu với ai. Không biết hôm nay tôi có gặp có một ai đó đến với chúng tôi cầu xin Chúa cho cha, xin cho bán được cái nhà, Chúa cho con bán được cái nhà mấy triệu đô la thì con sẽ tặng cho cha cái nhà đó. Hay là Chúa cho con của con nó hết bị bệnh tâm thần. Mà Chúa mà cho như vậy á, thì con tiếp tục tin Chúa. Tại sao Chúa phạt con vậy? Bởi vì con nó khổ. Cái thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện nhưng mà chúng ta cầu nguyện với một vị Thiên Chúa nào khác, không phải là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô mà Ngài mà đến mặc khải cho chúng ta. Anh chị em nên nhớ cái chữ Chúa đó trong lòng anh chị em á, cái Chúa trong lòng, trong tâm, trong trí anh chị em á, mỗi người có một cái quan niệm, một cái lối nhìn về Thiên Chúa khác nhau. Chúa của người Hồi giáo khác với Chúa của người Hindu, người Ấn Độ. Chúa của người Ấn Độ khác với lại Chúa ông trời của người Trung Hoa, khác lắm. Ông trời khác lắm. Chúa của người Nam Mỹ, cái người mà của cái thế giới của nền văn minh Nam Mỹ hay là ở trong Mỹ này là khác. Chúa ngay cả trong lòng anh chị em như người Công giáo, mỗi một người có một cái nhìn khác nhau về Thiên Chúa. Nhưng mà chỉ có một cái nhìn chính đáng thật sự là Thiên Chúa, đó là cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô. Bởi vậy anh chị em không biết lời Chúa, không được nghe giảng lời Chúa, anh chị em không biết Thiên Chúa là ai, không biết Thiên Chúa là gì. Để mà chúng ta khi mà chúng ta đến, chúng ta biết cách thức chúng ta cầu nguyện. Bởi vậy cầu hoài, cầu mãi không được, mình cầu lộn người. Như là sáng nay tôi nhớ có một người đến nói với tôi là cầu nguyện cầu hoài sao Chúa không có cho. Bởi vì ta thấy là chị cầu nguyện lộn Chúa rồi, Chúa này không phải là Chúa của chúng tôi. Hay là có một người trên San Jose ngồi xuống nói rằng là có ai đó, một nhóm tu hành nói rằng được Chúa Đức Mẹ Mặc Khải và bảo rằng đó là mỗi tháng phải đóng tiền cho tiền cho tiền cho tiền cái nhóm này, cái người này, mà nếu mà không cho Chúa phạt rồi á, một thời gian nó bao nhiêu tiền đưa không còn tiền để cho nữa. Tối ngày tu hành mà cứ nói về tiền không thì chuyện gì xảy ra? Người này bực quá, nói bây giờ tại sao mà cái giới tu hành mà cứ nói về tiền, mà bây giờ không đưa đó thì lại bị tù, tù là Chúa phạt. Nó hỏi tôi sao bây giờ thì Chúa của quý vị tin đó không phải là Chúa tôi tin. Chúa đó không phải là Chúa Giêsu Kitô, không phải là Chúa mà Đức Giêsu Kitô đến mặc khải đâu. Do đó anh chị em cần phải biết lời Chúa, cần phải hiểu lời Chúa để biết Chúa. Thánh Jerome tiến sĩ nói rằng, Geronimo tiến sĩ nói rằng ai không biết lời Chúa là không biết Chúa Giêsu Kitô, tức là không biết Chúa. Và có nhiều người rất coi nhẹ, coi thường những cái giờ để học hỏi lời Chúa, coi thường lắm, kính thưa anh chị em, coi rất là nhẹ, không thấy cần thiết. Mình ngồi đó, mình có thể là mình nghe đài phát thanh người ta chửi bới nhau trên các đài radio thoải mái, hay là nghe người ta quảng cáo, là coi phim luyện trưởng, thấy không? Thấm nhuần những cái câu chuyện kiếm hiệp hay là những cái câu chuyện tình cảm rất là giỏi, hay là rất là giỏi cái chỗ nào, cái đường nào, cái góc đường nào có những cái sòng bài casino giỏi lắm, nhưng mà hỏi về Chúa đó, lời Chúa không biết, cầu xin Chúa không biết. Và vì vậy kính thưa anh chị em, chúng ta cần phải xác định lại, tôi nói một cái điểm này quan trọng vô cùng. Cầu nguyện là một chuyện, nhưng mà còn phải biết, phải phục vụ lời Chúa nữa. Không phải là biết lời Chúa mà thôi, mà phục vụ lời Chúa nữa. Thánh Phaolô được tuyển chọn để ra đi rao giảng tin mừng, như chúng tôi, các cha dòng Chúa Cứu Thế làm việc đó. Và rao giảng tin mừng là sao? Rao giảng tin mừng là như thế nào? Rao giảng tin mừng không có phải là rao giảng dựa trên những cái gì chúng tôi suy luận ra, tưởng tượng ra, lý luận hay đưa đến cái kết luận, không phải. Rao giảng tin mừng không phải là như thế. Anh chị em có thể lý luận này lý luận nọ, nhưng mà kính thưa anh chị em, ông Thánh Phaolô khác lắm. Ông Thánh Phaolô á, ông nói những cái gì ông thấy, chứ không phải ông nói cái gì ông nghĩ ra, ông suy nghĩ ra, suy diễn ra. Tông đồ á, là cái người nói những gì mình chứng kiến, chứ không phải nói những gì mình tưởng tượng ra hay là mình kết luận. Thánh Phaolô thấy cái gì? Chúng ta trở lại với cái thánh tông đồ. Công vụ tông đồ mở ra công vụ tông đồ cho chúng tôi. Anh chị em nào có sách này? Công vụ tông đồ. Trở lại từ đầu. Thánh Phêrô đứng dậy. Trong những ngày Phêrô đứng dậy giữa anh em, đây là đoạn 1, còn bắt đầu từ câu 15, công vụ tông đồ. Tôi biết là nó nói những cái điều này á, đối với nhiều người ngồi ở đây á, đang chờ, đang thực sự đang giống như là trong ruột đang sôi lên, không có cần phải nhất thiết là phải nghe lời Chúa, nhà còn đang phải nấu cơm hay là cần phải làm chuyện gì đó không biết. Nhưng mà kính thưa anh chị em, nếu mà anh chị em không biết lời Chúa, anh chị em cầu nguyện sẽ không bao giờ được. Không biết lời Chúa, cầu nguyện không đi đến đâu hết. Phải biết lời Chúa, cái điểm này quan trọng hơn. Khi mà cầu cho đúng á, thì chúng ta biết cái địa điểm, cái mục đích, cái đường đi, biết mình đi đâu. Còn khi mà anh chị em không có lời Chúa, anh chị em sẽ đi sai đường, anh chị em không biết cái đích điểm mình là đâu, cái mục đích mình là đâu. Và vì vậy chúng tôi phải giải thích như thế này. Trong những ngày ấy Phêrô đứng dậy giữa anh em, một đám đông tề tụ lại 120 người nhân danh và nói, nhân danh Chúa, họ thánh Phêrô với lại các thánh tông đồ kỵ hay là kiêng hay là sợ quý danh á, nên không nói tên Chúa Giêsu. Thưa anh em, Kinh Thánh phải được ứng nghiệm lời Thánh Thần đã dùng miệng David để tiên báo về Giuđa, kẻ đem đường cho những người đến bắt Chúa Giêsu. Cái này là cái chuyện tìm thay thế Giuđa đó. Rồi bây giờ, vậy trong hàng những người đã cùng đi với chúng tôi suốt cả thời gian Chúa Giêsu đã ra vào giữa chúng tôi, khởi từ lúc Gioan thanh tẩy cho đến ngày Đức Giêsu siêu thăng khỏi chúng tôi, phải chọn lấy thêm một người để cùng với chúng tôi làm chứng tá cho sự sống lại của Chúa, của Ngài. Đây nè, 21 đến câu 22, công vụ tông đồ nhé, đoạn 1. Đây á, là những điều mà các tông đồ rao giảng. Chúng tôi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng không phải là một cái vốn, gọi là cái hệ thống tư tưởng hay là cái vốn kiến thức. Nhưng mà đây là những cái gì mà mình chứng kiến, mình thấy được nhãn tiền trong mắt của mình. Vậy trong hàng những người đã cùng với chúng tôi suốt cả thời gian Chúa Giêsu đã ra vào giữa chúng ta, tức nghĩa là ở với Chúa, sống với Chúa và ở với Chúa, khởi từ lúc Gioan thanh tẩy cho đến ngày Đức Giêsu siêu thăng khỏi chúng tôi, tức là Chúa Giêsu chết rồi Chúa Giêsu sống lại rồi Chúa Giêsu lên trời thăng thiên đó, siêu thăng, phải chọn lấy thêm một người cùng với chúng tôi làm chứng cho sự sống lại của Ngài. Có nghĩa là cái người đó chứng kiến. Thế thì cái người mà rao giảng tin mừng Chúa Giêsu Kitô là rao giảng cái gì? Không phải rao giảng, một lần nữa tôi nói ba lần rồi, không phải là rao giảng những gì mình biết, mình trả bài, nhưng mà mình rao giảng những gì mắt mình thấy, tai mình nghe, tim mình cảm. Sống với Chúa, ở với Ngài, thấy Ngài và thấy Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Ngài không phải là Ngài sống lại rồi Ngài lên trời, Ngài ở trên trời, không. Ngài đang ở đây với chúng ta và thật sự đang ở đây. Chúa Giêsu đang sống, Chúa Giêsu phục sinh đang sống. Thế thì giảng tin mừng của Thiên Chúa là như thế nào? Thưa, là giảng Chúa Giêsu như ông Thánh Phaolô tông đồ thứ 2 gửi cho giáo đoàn Côrintô. Xin mở thứ 2. Có ai có thánh kinh ổn không? Tôi đang nghĩ anh chị em cứ đến đây á, đến đây làm ơn đem cuốn thánh kinh theo nhé. Không là chúng ta thấy mình thứ 2 gửi cho giáo đoàn Côrintô đoạn 4. Anh chị em sẽ thấy cái chuyện này giống như là tôi nói chuyện trên trời trên mây á, khó mà hiểu, tôi biết rõ rệt á. Và anh chị em đến tìm cái chuyện khác, giống như cha giáo ngài nói đó. Anh chị em đến đây tìm chữa lành chứ không phải là tìm Chúa Giêsu. tìm Chúa Giêsu, tìm lời nè. Và trong lúc mà nghe, hiểu lời, lắng nghe lời đó, mình đã được chữa lành rồi. Đã được chữa lành rồi, trong lúc nghe lời, lắng nghe lời Chúa và đón nhận lời Chúa để được nhìn thấy Chúa, để chứng kiến Chúa đó. Đây, Thánh Phaolô nói chúng tôi đã từ hẳn những mưu thần, mưu thầm chức ẩn đáng hổ thẹn, không giở trò, bịp bợm, không xuyên tạc lời Chúa nha. Có nghĩa là Thánh Phaolô không có dùng cái khoa hùng biện, không có dùng cái lối suy nghĩ của con người, cái tư tưởng con người, không có giở trò bịp bợm, dùng tâm lý rẻ tiền để mê hoặc người ta, để làm cho người ta thấy cái điều mình nói nó hay, lời nói thật là hay, lời ngọt, lời hay, lời đẹp. Không, Thánh Phaolô không có giảng cái kiểu đó. Nói thật, nói thẳng, không xuyên tạc lời Chúa, có sao thì nói vậy, nhưng công nhiên giải bày sự thật. Chúng tôi giới thiệu mình với mọi lương tâm người đời trước mặt Thiên Chúa, nhưng nếu tin mừng của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ bị che khuất nơi những kẻ phải hư đi, tức là nơi những kẻ không tin. Thần đời này đã làm cho tâm tư họ ra mù quáng. Có cái thần gọi là thần đời, một cái loại tà khí ở đời này đó. Em giống như là nói cha cầu cho con được bán nhà, được công thành danh toại như thế này thế kia, rồi thì có nghĩa là Chúa phải cho mình tất cả những cái vật chất đó, mặc cả với Chúa, giống như là Chúa cần những cái điều mà mình đang có, mà không biết rằng những gì mình đang có là chính Chúa ban cho. Cái điều đó không có đúng. Không cần, không cần. Chúa Giêsu không có nhà ở, không có gia đình, Ngài không có chỗ để có cái viên đá để gối đầu. Ngài tối Ngài đi ra ngoài rừng hay là lên núi, Ngài vào vườn cây dầu Ngài ngủ đó, Ngài cầu nguyện ở đó. Thần đời này đã làm cho tâm tư họ ra mù quáng. Cái tiền, cái tiền anh chị em như cha giáo vừa kể, khiến cho họ không thấy rõ được là đã rạng sáng rồi, tức là tin mừng vinh quang của Đức Kitô, hình ảnh của Đức của Thiên Chúa đã rạng sáng rồi. Tin mừng vinh quang của Đức Kitô, tin mừng vinh quang của Đức Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa đã được rạng sáng rồi. Vì chúng tôi đây, đèn kính thưa anh chị em, câu này rất là quan trọng. Câu 5, vì chúng tôi không rao giảng chính mình, song là Đức Giêsu Kitô, Kitô Giêsu, Ngài là Chúa, còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em vì Đức Giêsu. Thật là đơn sơ. Anh chị em đến đây, anh chị em cần phải biết rao giảng tin mừng. Tin mừng được rao giảng là Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em có cầu nguyện, đối tượng để chúng ta cầu nguyện là cầu cùng Đức Giêsu Kitô. Đấng ban ơn cứu độ cho anh chị em là Đức Giêsu Kitô. Đấng chữa lành cho anh chị em là Đức Giêsu Kitô. Gặp Ngài là gặp ơn cứu độ, gặp Ngài là gặp được ơn chữa lành. Chúng ta đặt cái niềm tin mình á, không có phải vào một cái chuyện hoang đường mà chúng ta tưởng tượng ra. Chúng ta đặt niềm tin vào những gì chúng ta mắt thấy, tai nghe, tim cảm được. Tức là kính thưa anh chị em, chúng ta đọc Thánh Kinh đó, cái chuyện như trong Thánh Kinh ngày hôm nay đó, Lazaro sống lại được cải tử hoàn sinh, đó là một sự kiện lịch sử, không có thể nói là không có được. Cái sự kiện lịch sử đó là một tiền ảnh nói về một cái biến cố quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, đó là Chúa Giêsu Kitô không phải là cải tử hoàn sinh mà phục sinh từ cõi chết. Có nghĩa là đó cũng là một sự kiện lịch sử. Niềm tin của mình đặt vào sự kiện, chứ không phải niềm tin mình đặt vào một cái chuyện mình tưởng tượng là hoang đường. Bởi vì vậy khi mà anh chị em đến đây á, anh chị em nói là tin không phải mù quáng đâu. Mình tin không phải là mù mắt, không phải như vậy. Chúng ta tin vào đấng có thật, đấng đang sống, đấng đã chết sống lại và đang sống giữa chúng ta. Đó là niềm tin, đó là tin mừng. Đừng có nghĩ cái niềm tin đó là anh chị em nhắm mắt lại là cố gắng nỗ lực, dùng ý chí để mình tin những chuyện mình tưởng tượng ra. Không phải đâu. Người Công giáo không tưởng tượng, bởi vì việc Chúa sống lại từ cõi chết là sự kiện. Sự kiện đó thưa anh chị em. Mà ông Thánh Phaolô ông đi ông nói về chuyện đó. Khi mà gặp được Chúa, chỉ cần gặp được Chúa, chạm vào lòng mình á, chạm vào lòng Chúa, chạm vào Chúa thôi. Đó là ơn cứu độ, đó là ơn chữa lành. Và khi các ngài rao giảng, cái thứ anh chị em, các thánh tông đồ rao giảng đó, người ta được ơn chữa lành, đâu có cần phải đặt tay đâu. Ông thánh Phaolô khi mà ông đi, cái bóng của ông á rợp qua người bệnh, là người bệnh lành bệnh. Đâu có phải ông cố ý ông đi tìm chữa bệnh cho người ta, không phải. Ông đi rao giảng Chúa Giêsu Kitô. Cái đó là điểm chính yếu, chứ không có phải là đi rao giảng ơn chữa lành. Không, mà cũng không có cố ý đi mà đi chữa lành cho người ta. Bởi vì cái lời rao giảng đó là ơn cứu độ rồi, là ơn chữa lành rồi. Đó là sự kiện nha, không phải tưởng tượng, không phải tưởng tượng ra đâu. Thế thì anh chị em đến đây chúng ta xác định lại, giờ phút này chuẩn bị cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện với mục đích gì? Tôi xin anh chị em có cái ý nguyện như thế này: con cầu xin Chúa cho con được mê Chúa, mê lời Chúa. Cho con mê lời Chúa. Cái là cái chính yếu. Anh chị em được ơn lành bệnh, được đỡ đau một phần nào đó, thấy không? Nhưng mà nó không có bằng được Chúa ở trong mình. Lời Chúa chiếm lấy mình, lời Chúa là chủ của mình, để mình là tôi của Chúa. Và tôi không rao giảng bất cứ cái gì, ngay cả chính tôi, nhưng mà tôi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Phần tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giêsu Kitô. Rao giảng Đức Giêsu Kitô đó là giảng tin mừng. Tin mừng là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là tin mừng. Đơn sơ như thế thôi. Cái phần đó chúng ta sẽ cùng đào sâu thêm nữa sau này. Bây giờ đó, chúng tôi xin kính mời anh chị em đứng lên và chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Để cầu xin Chúa cho mỗi người cảm nhận được những điều này. Tôi biết rằng là rất là khó để nói cho anh em hiểu. Và anh chị em đến đây, những người lần đầu tiên đến đây đó, và đến với cái con mắt sắc phàm, con mắt của sắc thịt, con mắt của nhục dục, hay là đến với con mắt của trí khôn, con mắt của kiến thức, con mắt của sự thách thức, không bao giờ thấy được Chúa. Anh chị em lý luận cách mấy đi nữa sẽ không thấy được Chúa. Chỉ có một cái con tim khiêm nhu tự hạ, một con tim khiêm nhường, biết thân phận của mình, đến với Thiên Chúa tối cao, và đến vì Chúa mà thôi, không phải vì lợi cho con, nhưng mà tất cả vì vinh quang của Thiên Chúa. Đó đó, với cái tâm ý đó đó.
Có gì Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ. Tách riêng là việc rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người sinh tự dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự phục sinh từ cõi chết. Đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoại hết thảy cho vinh danh Ngài. Trong số đó có cả anh em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Hôm thứ hai chúng ta đã nói về phần thứ ba của câu số 1 trong thư tin mừng gọi là thư Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Một câu mà chúng ta đã đào sâu, tôi thiết nghĩ rằng cũng trên 2 tháng rồi. Chúng ta tiếp tục về phần thứ 3 trong câu số 1, đoạn 1, thư đầu tiên của Thánh Phaolô được xích đặt đầu tiên, đó là thư Roma. Phần thứ 3 đó là Phaolô được Chúa kêu gọi làm tông đồ, mà tông đồ theo một ý nghĩa hẹp. Chúng ta ý thức được rằng tông đồ luôn luôn phải có đời cầu nguyện và phải phục vụ lời Chúa. Và ý nghĩa hẹp của cuộc đời tông đồ của Thánh Phaolô đó là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Và hôm thứ hai chúng ta đã cùng nhau đào sâu về cái tin mừng đó là gì. Và chúng ta đã xác định được tin mừng đối với người Công giáo chúng ta không có phải là một mớ kiến thức hay là tin tức chúng ta biết được, biết trong trí rồi ngày mai chúng ta quên. Tin mừng mà chúng ta rao giảng, chúng ta làm chứng, đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là tin mừng và tin mừng là Đức Giêsu Kitô. Tại sao Chúa Giêsu Kitô là tin mừng? Cái câu hỏi chúng ta đặt ra cho bản thân mình và mỗi người phải tự đi tìm, đi kiếm, tự tìm hiểu. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay là ngày chúng ta bước sâu hơn vào trong mầu nhiệm khổ nạn của Chúa gọi là tuần thương khó. Và chúng ta bước vào trong Tam Nhật Thánh, tức là ngày mai bắt đầu từ thứ năm tuần thánh. Thế thì tại sao Chúa Giêsu Kitô là tin mừng? Thế thì tại sao Chúa Giêsu Kitô là điều mà chúng ta phải rao giảng và chúng ta phải nói với nhau, phải truyền cho nhau? Những người có trách nhiệm, những người cha, người mẹ, những bậc thầy, anh chị em truyền cho những người khác, hay là ông bà dạy dỗ cho con cái về tin mừng này, đó là Chúa Giêsu Kitô. Tại sao Chúa Giêsu Kitô là tin mừng? Anh chị em ý thức được điều này, anh chị em đang ngồi đây là bởi vì anh chị em đang chờ đợi tin mừng. Anh chị em đang chờ đợi được Chúa cứu, cứu anh chị em thoát khỏi cái ách của bệnh tật, hoặc là cái ách của sự trầm cảm, lo lắng, phiền muộn lâu năm, hoặc là cái ách của những người con trong gia đình đó, không có muốn vâng phục cha mẹ nữa, muốn đi con đường khác. Những cái ách đó, anh chị em muốn được giải thoát. Chúng ta được giải thoát, chúng ta được mừng vui, được tự do. Tại sao Chúa Giêsu Kitô là tin mừng? Tại sao Ngài là tin mừng? Có những người đến với chúng tôi và nói rằng như thế này: khi mà đến gặp các bác sĩ hoặc là đến gặp các tâm lý gia một cái bệnh nào đó, và bác sĩ nói là hết rồi, vô phương cứu chữa rồi, là bắt đầu kể như nhục chí, thất vọng, coi như là cuộc đời mình tàn rồi, không muốn làm gì nữa. Và kính thưa anh chị em, nếu mà chúng ta đi sâu vào trong các cái ngành khoa học có một cái giới hạn của mình. Khoa học nào, ngành nào cũng vậy, có một cái giới hạn. Và khi mà anh chị em đến cái mức độ giới hạn của khoa học, như là đối diện với cái chết, khoa học không làm gì được. Đối diện với ung thư, khoa học không làm gì được. Chỉ có trị chứ không có chữa. Phân biệt được giữa hai cái điểm này, anh chị em hiểu rõ cái trị khác và cái chữa khác không? Trị như thế nào và chữa như thế nào? Trị bệnh khác và chữa bệnh khác. Có ai phân biệt cho tôi? Tôi biết có những người hiểu rõ thế nào là trị bệnh, thế nào là chữa bệnh. Bệnh tâm lý, bệnh thể lý hay bệnh tâm linh, trị hoặc là chữa. Phần nhiều, đối phải nói rằng không phải phần nhiều nữa, nhưng mà sự thật đó, thực tại là khi khoa học đối diện với những căn bệnh nan y thì chỉ có một cái là trị thôi và bó tay, không trị được thì bó tay, chứ khoa học không thể nào chữa được. Trị khác với chữa như thế nào? Chữa làm cho hết bệnh luôn hả? Rồi trị sao? Trị khác như thế nào? À, trị không có phải là trị bệnh á, không có phải là giải quyết tận gốc. Chúng ta có cái gì á nó hư, những cái gì á nó ung lên hay là nó thối ra thì chúng ta cắt bỏ thôi, nhưng mà không có nghĩa là trong cái bản chất, trong cái cơ thể mình nó hết rồi. Như anh chị em có những người nè bị ung thư, thì có những người đã trải qua và đang trải qua xạ trị nè, phải không? Xạ trị là phóng xạ đó, radiation therapy. Rồi chúng ta có hóa trị nè, dùng gọi là chemotherapy, tức là dùng cái chất độc, chỉ độc, trị độc, đổ chất độc vào trong máu của mình, hy vọng rằng cái chất độc đó nó giết chết hết những tế bào ung thư, nhưng mà không bao giờ hết. Nó giết cái tế bào tốt mà giết cái tế bào sống nữa. Rồi 1 năm, 2 năm sau nó tái phát, nó phát tác ra còn nặng hơn nữa, người đó trở nên phế nhân. Rồi anh chị em có phẫu trị nữa, là chúng ta cắt cái gì mà không có vừa ý thì cắt bỏ. Và đây là cái ngành khoa học hiện thời, hiện đại, văn minh nhất thế giới ngày hôm nay đó, chuyên về gọi là trị bệnh. Thì thấy cái mặt mình á mà nó không có như ý mình đó, Chúa dựng nên như thế nào không biết, nhưng mà thấy cái mặt mình nó không như ý đó, thì trị nó, đưa vào cho bác sĩ phẫu trị. Hả? Phẫu trị nó, cắt bớt. Bữa nào đó Chúa gọi về cái, Chúa có sổ trong danh sách, sổ vàng lên trên thiên đàng. Ông Thánh Phaolô, ông Thánh Phêrô mở cửa ra thấy con là ai, mở sổ ra thấy ủa sao mặt nó khác rồi. Phẫu trị. Cho nên anh chị em, nó không phải là tận gốc tự bản chất đó. Chúa trị nhưng mà Chúa còn chữa nữa. Trị là thanh tẩy. Anh chị em đến đây hàng tuần, mỗi ngày thứ hai, ngày thứ tư, cái việc đầu tiên là chúng ta cần cái lời của Chúa để mà trị, tẩy cho sạch những chất dơ, chất bẩn, những rác rưới trong lòng của mình, trong thân của mình. Thần khí đến thổi vào những người mà anh chị em thấy nghỉ ngơi trong Chúa đây đó, là được trị. Quỷ là chúng ta trị nó, nhưng mà chúng ta không chữa được. Chỉ có Chúa, máu Chúa mới chữa được cái chết của mình. Ai mà trị được cái chết? Chỉ có Chúa thôi. Chúa chữa được, Chúa làm cho mình sống lại. Những cái tế bào ung thư đó Chúa biến thành những tế bào tốt lành. Những cái sự mất quân bình trong cơ thể mình, khi mà đường cái máu, cái mức độ máu đường đó, mức độ đường đó, nó cao quá sức, Chúa hạ nó xuống và giữ nó nguyên như vậy, cái mức độ bình thường thôi. Đó là chữa. Tin mừng cái chỗ đó, cái thưa anh chị em, Chúa không phải chỉ trị mà thôi, mà Chúa còn chữa. Và cuối cùng á, nói cho công tâm mà nói, công tâm mà nói, thì kính thưa anh chị em, bác sĩ á, thật sự là trị bệnh, chữa là do Chúa phân biệt để dành cho Chúa cái phần chữa. Bác sĩ đâu có thể đi vào trong cái thân thể của người ta mà để mà chính mình điều khiển được cái tế bào, điều khiển được nguyên tử, điều khiển được cái sức khỏe của con người đâu. Bác sĩ chỉ nương theo cái luật thôi để trị, rồi để Chúa làm việc. Cái tin mừng ở chỗ này nè, tin mừng ở chỗ này nè, kính thưa anh chị em. Và dầu muốn hay không, anh chị em không thoát được, nhất là trong mùa này. Mỗi lần á, trong gia đình mình có một cái tin buồn, thay vì tin mừng, tin buồn là có người vào nhà thương, có người hấp hối, có người sắp sửa chết, có người qua đời, chúng ta tin buồn. Và chúng ta chia buồn với nhau, thì bắt buộc anh chị em phải suy nghĩ về cái khổ của mình, về cái chết của mình. Thì đây á, có một cái chết, có một cái khổ, gọi là khổ khốn khổ nhất thế giới này. Một cái chết này, cái chết chưa từng thấy bao giờ trong lịch sử nhân loại. Và cái khổ cũng như cái chết này á, đòi buộc toàn thể nhân loại phải suy nghĩ, phải suy niệm, phải tưởng niệm. Và xuyên suốt 21 thế kỷ rồi, cả thế giới Phải nói rằng 1/3 thế giới hiện thời đó suy niệm, và những người không biết thì cũng tưởng nhớ đến, cũng nghe nói đến cái chết của một con người đó. Người gia đình mình có người chết thì đâu có phải là tất cả mọi người trên thế giới tưởng niệm đâu. Cái chết của Chúa Giêsu. Tại sao lại tưởng niệm cái chết đó? Mà cái chết đó là ơn cứu độ, đó là tin mừng. Bởi vì khi mà Chúa để cho cái chết chiếm lấy Ngài, thường thường á, đây là thông thường á, kính thưa anh chị em, cái chết đến với mình á, cái chuyện đó hiển nhiên mà nó đang đến với anh chị em, dầu muốn hay không, nó đang đến với mình, nó đang xâm chiếm cái cơ thể anh chị em. Cái tuổi tác của mình á, nó càng ngày càng chồng chất, tức là cái chết càng ngày càng đến gần hơn nữa. Chuyện đó hiển nhiên chúng ta đã nói rồi, chuyện đó. Thì kính thưa anh chị em, chúng ta sẽ bị cái chết nó bao trùm và nó chiếm lấy, và một ngày nào đó chúng ta dưới sự khống chế của cái chết, chúng ta làm nô lệ cho cái chết. Có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy ánh nắng mặt trời nữa. Chuyện đó là hiển nhiên đó, chuyện nó phải xảy ra, nó sẽ xảy ra, nó đang xảy ra. Anh chị em ý thức được điều này mà. Tất cả những gì mình đang có, những gì mình đang là chủ, nó sẽ ở dưới sự khống chế của cái chết. Và Chúa đến Chúa nói là bây giờ con người đó, Chúa thấy rõ rồi đó, con người không thể nào thoát khỏi cái chết đó. Và Chúa chỉ ra, Chúa vạch ra cho rõ, thật là rõ, thấy rõ là cái gốc của cái chết là tội của mình. Tội lỗi mà không phải là tội lỗi của con người mà thôi, tội lỗi của các thiên thần. Tội lỗi nó thấm nhập vào và xương tủy vào trong cái bản chất của con người, cho nên con người không thể không chết được. Chúa đến, Chúa làm chuyện khác, Chúa để cho cái chết chiếm lấy Chúa. Rồi Chúa trị cái chết, rồi Chúa chữa lành sự sống, trị cái chết và chữa lành sự sống. Khi tử thần giết Chúa, Chúa để cho giết Chúa, nhưng mà Chúa khai tử tử thần, đó là Chúa trị nó. Nhưng mà khi mà Chúa phục sinh đó, là Chúa hồi phục lại cho chúng ta sự sống, Chúa chữa. Chúng ta phân biệt điều đó, tin mừng ở chỗ đó, cái thưa anh chị em. Mà chỉ có khi nào chúng ta thắt nhập vào trong sự sống của Chúa Giêsu Kitô phục sinh, ở trong Ngài, thắp nhập vào trong Ngài, thì chúng ta mới cảm nhận được thôi, mới nghiệm biết được thôi, thế nào là tin mừng. Tin mừng của đạo Công giáo không có phải là nghe cái tin đó, người này được chữa lành, người kia được chữa lành, có nhiều người lên đây làm chứng cho Chúa, tôi được chữa lành như thế này thế nọ, bệnh nan y được lành. Có một cặp vợ chồng ở bên Baltimore, chúng tôi đi giảng bên đó, người vợ thì xưa là theo Phật tử mà dùng bùa, dùng ngải được thứ chuyện. Thì cái người chồng Công giáo nhưng mà tu ra, nhưng mà yêu nghĩa lắm anh chị, yêu đức tin lắm, mà lấy vợ thì hai người đi theo Chúa, dứt khoát đi theo Chúa. Thì những người khác á, cái người con là một nhà sư, dùng bùa dùng ngải ém cha ém mẹ. Hai vợ chồng, người chồng á, ông ta thì ông đi, ông chống nạn ông đi, người vợ là lúc nào cũng đau. Đây mình với chúng tôi đi đến nhà thờ của Đức Ông Long, và chúng tôi mời xuống cái nhà nguyện ở trong nhà xứ cầu nguyện khử trừ, xin Chúa khử trừ, Chúa thương xót và Chúa thánh thể khử trừ đi. Bây giờ là ông bỏ nạn, ông đi lại bình thường, và bà thì hết đau rồi, không còn đau nữa. Kính thưa anh chị em, chúng ta nghe đó là chúng ta nghe cái tin mừng thôi, một cái tin về cái chuyện gì đâu, ở của người, ở đâu đó, ở xa xa chúng ta, hay là tin của người khác, không phải là tin của mình. Mình không phải là cái người lãnh nhận được tin mừng đó. Mình nghe mình vui đó, nhưng mà mình vẫn hy vọng mình chưa được. Chỉ có khi nào anh chị em tháp nhập vào trong sự sống của Chúa, sự sống phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đó, thì tin mừng nó thực sự là của mình. Bởi vì tin mừng nó chiếm lấy mình, Chúa Giêsu Kitô chiếm lấy mình, chuyện đó nó khác rồi. Giống như là khi Chúa đến với người đàn bà Samaritano bên bờ giếng, Chúa nói về cuộc đời quá khứ của bà, nói hết, nói rõ, Chúa thấu suốt hết, thì bà vui mừng, Chúa cứu độ, Chúa tha thứ cho bà. Bà về bà nói với bà con trong làng đó, dân làng ra, dân làng nghe bà nói đó chỉ là tin tức thôi. Cho nên khi gặp Chúa và được Chúa cứu thì đó là tin mừng, mà tin mừng này nó không bên ngoài nữa. Và vì vậy đối với người Công giáo, tin mừng không phải là cái chuyện bên ngoài mình đi nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nhưng mà nó trong mình và lúc nào cũng ở trong mình. Tin mừng là Chúa Giêsu Kitô ở trong chúng ta, và Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tử thần rồi. Chúa là sự sống và là sự sống lại, đơn sơ như thế thôi. Và vì vậy đó, một khi anh chị em những người Công giáo, có riêng những người Công giáo xác tín được, bởi vì mình nghiệm biết được mình thấy rõ, rồi mình nghiệm được, rồi mình xác tín được đó, Chúa ở trong mình và Chúa đang sống trong mình, thì không có một cái chuyện gì trên thế gian này đáng làm cho chúng ta phản ứng một cách gọi là bất bình, hay là chúng ta phẫn uất khi mà thấy những cái chuyện nó không như ý của mình. Ví dụ điển hình như có những người viết thư cho chúng tôi, tại sao mà Giáo hội Việt Nam không lên tiếng khi thấy cái hình ảnh của một vị linh mục bị bít miệng. Sáng sớm Chủ nhật chúng tôi thấy cái tấm hình đó và phim thì chiếu, cùng một anh em linh mục, tại sao mà Giáo hội không lên tiếng? Có những người phản ứng bằng cách phẫn uất và phải kết án, phải xét đoán, phải như thế này kia. Và người nào mà không cùng với anh em xét đoán hay là kết án đó, thì những người đó cũng là đồng lõa với những kẻ bịt miệng. Cái thưa anh chị em, nếu mà anh chị em thật sự có Chúa và sống trong Chúa thì chuyện khác. Chúng ta vui mừng và chúng ta thấy à, cái chuyện đó nó xảy ra cho một linh mục ở Việt Nam, chuyện đó phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra, nó đang xảy ra. Và chuyện đó là một cái chứng tá sống động. Và mình vui mừng, mình cầu nguyện cho anh em, để anh em can đảm làm chứng cho Chúa. Cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình, bởi vì phúc cho những anh em nào bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Mình cầu nguyện cho cả kẻ bắt bớ luôn, bởi vì mình biết mình không phân uất được. Chuyện đó phải xảy ra, tôi phải bị bắt bớ, tôi phải bị bắt hại vì lẽ công chính. Mà nếu là người Công giáo mà không bị bắt hại vì lẽ công chính như Chúa Giêsu đó, bị bắt hại vì lẽ công chính vì Ngài nói sự thật đó, thì mình không phải là người Công giáo nữa. Mà bây giờ khi mà bị bắt hại vì lẽ công chính, bổn phận của mình là bị bắt hại vì lẽ công chính, mà khi mà bị bắt hại đó thì mình phẫn uất. Không, không nên phẫn uất. Mình nói sự thật trong an vui. Muốn làm gì làm, giết tôi, nhưng mà chỉ giết được cái xác thôi. Chúa nói đừng có sợ kẻ chỉ giết được cái thân xác, sợ đấng có thể gieo cả xác lẫn hồn người vào trong hỏa ngục. Sợ đấng đó đó. Tinh thần của người Công giáo khác hẳn. Chúng ta có cái nhìn khác lắm anh chị em. Mặc dù nghe nói nó quá xa vời, nhưng mà thực sự nó đã xảy ra rồi. Chúa đã làm rồi, và hàng ngàn ngàn người theo chân Chúa, các tông đồ Chúa làm y như vậy. Cha Jesse Probierski, chúng tôi đi sang Ba Lan, đến thành phố Warsaw, đến cái nhà thờ của Ngài năm 1979. 38 Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị lên đại diện cho Chúa Giêsu tại thế gian này. Cha Jesse, Ngài thấy dân chúng khổ, nhất là ngày Chủ nhật không có giờ để đi thánh lễ, đi lễ. Ngài quyết định một điều, lúc đó Ngài còn trẻ, Ngài quyết định là đi vào trong công xưởng. Vào trong cái công xưởng đó, Ngài cử hành thánh lễ cho công nhân viên. Bước vào đó biết là mình phải chết, đâu có nói gì sai, đâu có nói gì xấu đâu. Và khi đến làm lễ, Ngài đâu có ngờ đâu, người ta đến dự lễ quá đông. Ngay ngày Chủ nhật rồi tới ngày mời về nhà thờ. Khi đến nhà thờ thì nhà thờ quá nhỏ, Ngài phải đi ra ngoài sân đó, đèo lên gác chuông đó, Ngài làm lễ. Hàng ngàn người, hàng vạn người đến dự lễ mỗi Chủ nhật, mà mỗi ngày như vậy. Trong cái thời đó, dưới cái thời chế độ cộng sản đó. Hôm đó công an mời Ngài lên, dân chúng tề tụ rất là đông tại thành phố Warsaw đó, chờ cũng vào tù ra khám thường xuyên lắm. Ngài không có tranh đấu để mà gọi là bảo khích lệ cho bà con. Dân chúng hận thù, phẫn uất lên, cầm súng, cầm ống, chém giết nhau không. Dân mình đói, dân mình khổ, dân mình nghèo. Mình không muốn bị người ta đàn áp thì đừng đàn áp người ta. Cho kẻ đó ăn, cho kẻ khác uống, cho kẻ đó thứ ăn mặc. Người giàu chia sẻ với người nghèo, nói những cái lời của Chúa nói. Bắt lên, chúng tôi lên đó chúng tôi quay phim. Ngày nào đó anh chị em sẽ coi được cái phim đó. Bắt lên thì dân chúng tề tụ lại chung quanh cái nhà thờ đó, hàng vạn người đó, kính thưa anh chị em. 3 ngày sau không nghe tin tức gì cả, có người khám phá ra được Ngài ở dưới sông. từ mùa đông Ba Lan mà chúng tôi sang đó là từ 24 độ C, 24 độ C, và không có ngờ người ta tưởng là người ta ném ngài quăng ngài xuống sông á là ngài chìm liễm dưới đó, đâu có ngờ đâu ngài nổi lên, người ta tuốn lại kéo ngài lên đấy thì thấy chân ngài bị cột cả một cái tảng đá thật là lớn cột theo cái chân đó, tay thì cũng cột đằng sau, cổ thì bị cứa, mình thì bị miệng bịt lại. Niềm vui của người Ba Lan đó, thưa anh chị em, đang được phong thánh tử đạo, niềm vui hãnh diện tự hào, người ta tuôn về, và từ đó cái thưa anh chị em đến năm 1989 không còn vô thần cộng sản nữa. Mà người Ba Lan không có phải phân uất, tôi thấy lạ lùng ở chỗ đó, lạ lùng ở chỗ đó đó, có một cái cuộc là cải cách nội tâm, trở lại một vị linh mục đó thôi, chết có sao đâu, nhưng mà sống mãi mãi trong Chúa, bởi vì cái người đó có Chúa, không có sợ gì cả, giết được xác tôi nhưng mà đâu có giết được hồn tôi đâu. Chúng tôi đến đó, chúng tôi đến tận cái nhà thờ, thấy cái lăng của ngài đó, quay phim. À, có một vị linh mục lão thành, chắc cũng tuổi của cha già, cha già Phan Phóng Huồng đó. À, ông cụ cũng ra cũng nói tôi là người bạn á, linh mục bạn với lại cha đó, cha Jesse. Nói thưa anh chị em, đúng ý ra đối với người Công giáo chúng ta đó, cái chuyện một anh em linh mục chịu khổ chịu nhục, chúng ta cầu nguyện cho ngài, nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho những người bách hại ngài luôn, thay vì phẫn uất. Chúng ta thật sự đây là niềm vui, bởi vì mình biết rồi, ơn cứu độ đến rồi, cái ngày đó nó không xa nữa, bởi vì lòng của dân chúng bắt đầu thay đổi rồi, khác lắm, khác lắm. Đây là cái cuộc cải cách, nó khác, khác với là bên ngoài lật đổ này lật đổ kia, không thay đổi được. Đây nè, chữa từ trong, trị từ trong ra, trị và chữa từ trong đây nè. Tại sao chúng tôi sang bên Ba Lan? Vì mục đích đó, đó, rước về cho quê hương mình những cái hình ảnh của những linh mục như là ở tại Krakow, khi mà Đức Quốc xã vào trong nhà dòng Chúa Cứu Thế, vào thành phố Krakow, lập tức vào dòng Chúa Cứu Thế, lôi đầu 30 linh mục, các cha thầy dòng Chúa Cứu Thế ra, bắn ngay tại chỗ, chết ngay tại chỗ, hình vẫn còn đó. Vào tại Auschwitz, hàng ngàn linh mục bị chết. Chuyện đó chúng ta không phân uất, nhưng mà chúng ta trong cái máu đó, trong cái chết đó, chúng ta lại vui mừng. Tin mừng là cái chỗ đó, máu mình là tin mừng. Máu mình sẽ rửa, sẽ tẩy, sẽ trị, trị cho những cái người đang ôm ấp những cái nỗi hận thù khủng bố. Kính thưa anh chị em, cái máu đó, cái sự chết đó hoán cải những người đó, cái tin mừng đó không phải là sẽ hạ được những người khủng bố. Tin mừng là những người khủng bố trở lại và trở nên còn cải Chúa, giống như cái người khủng bố trẻ đó tên là Saulo viết thánh thư tin mừng khi mà gặp được Chúa. Một người thanh niên chuyên môn khủng bố, người Công giáo đó, thay vì tiếp tục theo con đường khủng bố, gặp được Chúa Giêsu Kitô phục sinh, ngài trị cho bằng cái tình thương xót của ngài. Saulo người khủng bố trở nên Phaolô tông đồ cả, đó là tin mừng, bởi vì Chúa ở trong mình. Kính thưa anh chị em xét lại. Đến đây đó, đến đây không phải là cái chuyện sờ sờ, đặt tay sờ sờ đến anh chị em, tơ mơ chơi cho vui như vậy. Cái chuyện đó chuyện dễ, chuyện cần phải làm á, chuyện quan trọng hơn á là lòng mình nó hoán cải, sửa đổi. Và đúng lý ra người Công giáo không có phải sợ bất cứ một cái gì trên thế giới này. Ngay cả ma quỷ, ngay cả Satan, ngay sự chết không có sợ được. Bệnh tật không có sợ, không có sợ. Anh chị em bắt đầu sợ là anh chị em thua rồi. Không có sợ, bởi vì mình biết mình có sự sống trong mình, cái sự sống đời đời, sự sống phục sinh rồi, đã phục sinh, đang phục sinh và tiếp tục sống mãi. Chúa đang sống mà.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.